Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin trân trọng giới thiệu.
Thank you. nhân, một vị pháp sư được mời đến để thuyết pháp cho đạo tràng. Chúng tôi xin thành thật tán thán và chúc phúc đó cho đạo tràng và Pháp Hoa được vững mạnh niềm tin và thành tựu tốt đẹp những gì mà quý vị mong mỏi chúng ta đã được.
À, không xa, không lành thay.
Giờ đây chúng ta đi đến tỉnh Thân Thủy để lễ Tam Bảo trước khi ta nghe Phật. Samanta Chakravade Surata Kachanthi Vata Satthamam Niyarachata Sinanthi Satthamakadam Masavanakalu ayam paranta, Masavanakalu ayam paranta, Masavanakalu ayam paranta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Nhưng rồi thưa quý vị, không phải tất cả chúng ta ở đây ai cũng có chung cái niềm vui là cái ngày Trung Thu được lãnh những phần quà trung thu. Vì chúng ta là những người lớn, thanh niên thanh nữ cũng có, mà những người trung niên cũng có, mà những cụ già cũng có. Cho nên không phải là chúng ta đều có cái niềm vui như là cái tuổi thơ ấu. Đối với những thanh niên thanh nữ trưởng thành thì cái niềm vui của họ là gì? Học hành đủ đạt, có nghề nghiệp ổn định, được lập gia thất, có một gia đình riêng tư, thì đó là cái niềm vui của người mẹ. Những người trung niên, nếu giờ này mà họ có được một cái tài sản lớn lao, có một cái địa vị ở cái xã hội, thì họ có cái niềm vui khác. Những người lớn tuổi có con cháu quây quần, và đó là cái niềm vui của họ. Tất cả chúng ta ai cũng có niềm vui, nhưng mà niềm vui của chúng ta thì nó có cái hệ quả khác nhau. Có những cái niềm vui nó chỉ một thoáng rồi mất, có những cái niềm vui ở bên cạnh là nỗi buồn lo âu sợ hãi, có những niềm vui mà chúng ta cảm thấy không bao giờ thỏa mãn. Ở đây là những người Phật tử, là những vị tu nữ tu tập, chúng ta cần phải hiểu được thế nào lập niềm vui chân chính. Niềm vui chân chính ở đây chúng tôi muốn nói là một niềm vui với tinh thần cao đẹp, bền bỉ và làm cho chúng ta được nhẹ nhàng. Đó là cái niềm vui chân chính. Trong thời pháp này chúng tôi muốn nói đến cái niềm vui mà trong kinh Đức Phật này đã dạy. Có lẽ là thời pháp này sẽ thích hợp nhiều cho những người lớn tuổi hay là những người trung niên. Đối với các thanh thiếu niên và các thiếu nhi thì chúng ta không có mấy gì quan hệ khi mà chúng ta nghe nói đến những cái điều này. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng là những gì mà chúng ta trình bày sẽ giúp cho tất cả chúng ta là những người tôn Phật trong đêm lễ hội trung thu còn có ý nghĩa mà chúng ta nhớ đợi. Nếu như hôm nay mà chúng ta chỉ tổ chức lễ hội trung thu, phát quà cho những thiếu nhi với những tiếng cười nói rộn rã, và người lớn là phụ huynh của các thiếu nhi đó, chúng ta đi theo, chúng ta cũng phụ quà, chúng ta vui chút. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy là có một số người lớn tuổi và như các vị phụ nữ lớn tuổi thì không có cái gì gọi là niềm vui cả. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói đến cái niềm vui chân chính, là để cho tất cả chúng ta sống bằng cái niềm vui đó, dù chúng ta già hay trẻ. Ở đây quý vị, cái niềm vui chân chính nói một cách tổng quát, đó là cái niềm vui chánh thiện, cái niềm vui lành mạnh. Và ở đây xin gửi đến các em thiếu nhi trẻ nhỏ, để các em biết rằng các em vẫn có cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui không phải chỉ là cái niềm vui để đánh nhận những cái món quà hay những cái bánh trung thu, những chiếc lồng đèn. Và các em cần phải nhớ rằng các em có những cái niềm vui khác mà Đức Phật Ngài đã dạy, thì ở đây đúng xin gửi đến các em cái gì. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ở gần chùa Kỳ Viên Chaitavana, có một nhóm trẻ con nó đang nô đùa và nó bay lại để đặt một cái rắn. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài Như Tất Thực bị ngang qua để dạy các em thiên nhi đó rằng tất cả chúng sanh đều sợ hình phạt, tất cả chúng sanh đều sợ chết, hãy lấy mình làm thí dụ, không giết, không bỏ giết. Tất cả chúng sanh cầu an lạc, ai dùng kỹ trưởng hại người để tìm sự an lạc cho mình, người đó không được là. Đức Thế Tôn đã giáo huấn cho các em trẻ như vậy. Ở đây đối với các em thiếu nhi, trong tinh thần của Phật tử thì các em phải có ba cái niềm vui, gọi là niềm vui chân chính. Thứ nhất là các em phải ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô và cha mẹ. Khi mà các em sống ngoan ngoãn như vậy, được cha mẹ, thầy cô thương yêu, khen ngợi, thì đó là cái niềm vui, mà niềm vui này là niềm vui chân chính. Thứ hai là đối với các em thiếu nhi, các em cần phải hiểu biết rằng khi mình còn bé còn nhỏ, mình phải có một cái sự chuẩn bị cho tương lai. Hồi còn nhỏ mà mình ngỗ nghịch, bướng bỉnh, khó dạy thì đó là cái dấu hiệu của sự thất bại khi các em trưởng thành. Cho nên các em phải biết làm sao để cho mình có được một cái tương lai tốt đẹp, được mọi người thương mến và các em sẽ được thành công. Cái điều thứ ba đó, xin khuyên các em thiếu nhi là mặc dù mình còn nhỏ nhưng mà tánh của mình phải hiền thiện. Sư còn nhớ khi mà sư còn bé, chỉ 5-7 tuổi thôi, vào những cái ngày rằm được cha mẹ hay là được ông nội bà nội dắt đi chùa vào buổi tối như thế này, cái hình ảnh đó nó khắc ghi vào trong trí não cho đến khi lớn lên cũng cảm thấy có niềm vui, là bởi vì mình còn nhỏ mà mình biết sống hiền thiện, biết lễ phép, biết kính Phật, biết trọng tăng, biết lễ nghĩa với những người lớn. Thì như vậy là tự nhiên mình cảm thấy đó là cái niềm vui, được mọi người thương mến. Cho nên các em thích gì thì cần phải có cái, có ba cái niềm vui đó. Còn bây giờ đối với những thanh thiếu niên và những người trưởng thành ở trong cuộc đời, xin cũng xin gửi đến quý vị những điều mà Đức Phật ngài dạy về cái niềm vui chân chính của cái người trẻ. Ngày xưa thời Đức Phật có một vị công tử con nhà giàu, lúc mà cha mẹ còn sinh tiền thì cha mẹ quá thương chiều, cho nên cậu ta chỉ biết sẽ ngửa tay ra để lấy tiền mà tiêu xài. Cha mẹ cũng lấy làm lo ngại nên mới cưới vợ cho cậu ta, và hai vợ chồng trẻ đều là con của nhà giàu, cho nên họ không có nghĩ đến cái chuyện là phải học tập những cái nghề nghiệp hay là làm các cái điều tốt đẹp, không biết tu tâm dưỡng tánh, cứ sẵn tiền bạc đó đem ra xài. Cha mẹ đã qua đời, họ cứ ngồi như vậy mà họ sống đời sống hưởng thụ truy đạt. Một thời gian sau thì tài sản cách tận, hai vợ chồng đã suy sụp tinh thần và họ không còn tài sản, không còn nhà cửa, bán hết tất cả và cuối cùng họ phải đi ăn xin. Khi đó các vị tỳ kheo biết được hai người ăn xin này xưa kia là những tiểu thơ công tử con nhà giàu, và bây giờ phải ra nông nỗi như thế, các vị tỳ kheo mới trình bày với Đức Phật, bạch chuyện với Đức Phật. Đức Phật ngài thuyết không pháp cú này: trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cò ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Con cò nó rất là, một con cò nó lười biếng, nhưng nó nghĩ rằng cái ao đó nó tôm cá, nó khỏi cần phải đi đâu, nó chỉ đứng yên ở đó để nó chờ cá nổi lên và nó bắt nó ăn thôi. Nhưng rồi dần dà cái ao nó bị khô cạn nước, cá tôm ở trong đó không còn nữa, và lúc bây giờ con cọ nó đã già, nó kiệt sức bay đi không nổi thì nó ngồi nó đứt ủ rũ bên bờ ao. Cũng như là người trẻ, người trẻ có ba điều đáng sợ. Thứ nhất là sống không có mục đích, không có lý tưởng, đó là điều đáng sợ. Cái điều thứ hai, trẻ mà thích hưởng thụ, thích sống đời sống tùy lạc, đó là cái dấu hiệu đưa đến cuộc đời suy sụp. Và thứ ba nữa là trẻ mà không có tích lũy tạo cái phước báo thì đó là cái dấu hiệu nguy hiểm trong tương lai, để đánh đổi lại, đi ngược lại cái ba điều đó. Thì người trẻ của chúng ta, thứ nhất Uthana Sapada, tức là phải có cái sự siêng năng chăm chỉ trong cái việc học tập và nghề, học tập chữ nghĩa và nghề nghiệp. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng Sipanchatitamakurvutmang, có nghề nghiệp ổn định đó là phước lành, nghề nào cũng được. Sống ở trong xã hội này, chúng ta đừng có kén chọn những cái nghề cao sang mới làm, thích là ông này bà nọ, mà chúng ta chê những cái nghề thông thường. Xã hội này như một vườn hoa, có nhiều loại hoa nó mọc, nó làm cho cái vườn hoa trở nên đẹp. Chúng ta sống trong xã hội thì có người sĩ nông công thương, ngư tiền tên một cái gì chúng ta làm được, chỉ trừ ra là đấu kê đá gà, đổ bát và đánh bạc, nha phí là thuốc áp phiện và ẩm tử là uống rượu. Bốn điều đó là chúng ta không nên làm. Còn sĩ nông công thương là những cái nghề nghiệp tốt ở trong xã hội này, chúng ta học đỗ đạt thành tài, bước vào quan trường với những cái chức vụ vinh hiển là giám đốc công ty hay là trợ lý cho một công ty, vâng vâng, chúng ta có nghề kỹ sư bác sĩ gì cũng được cả, đó là sĩ nông. Ít ra chúng ta cũng là một người nông dân chân chính, chí chú làm ăn, cày ruộng, trồng hoa màu, chúng ta cũng có thể sống được và chúng ta cung cấp cho xã hội này những cái thức ăn đó. Cơm, tức là nếu như chúng ta không được may mắn là người có cái địa vị là chủ cả ở trong một cái tập thể, một cái tập đoàn, chúng ta không có cái học vị như vậy để bước lên đó, chúng ta cũng không có đất vườn để chúng ta tự tay mình trồng trọt, thì ít ra chúng ta cũng là một người công nhân chân chính. Chúng ta đi làm thuê để chúng ta lãnh lương và chúng ta sống, đó cũng là một cái nghề nghiệp tốt. Thương là buôn bán, nếu mà chúng ta có duyên buôn bán thì chúng ta làm cái nghề buôn bán, buôn bán nhỏ cũng được, buôn bán lớn cũng được. Thì như vậy sĩ nông công thương nghề nào cũng biết cả, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta có sự tinh thần nỗ lực. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng khi đó thanh niên đi khắp cả nước đến bạch với Đức Phật, bạch với Thế Tôn, con về pháp đưa đến lợi ích trong hiện tại và lợi ích tương lai. Đức Phật nói dạy rằng đối với người cư sĩ muốn được lợi ích hạnh phúc hiện tại, thứ nhất của Thanasvada tức là phải có sự nỗ lực chăm chỉ siêng năng trong cái vấn đề nghề nghiệp để mà thu hoạch tài sản. Thứ hai nữa, Anuraka tức là tài sản nào đã có mình phải biết gìn giữ cho còn. Thứ ba nữa gọi là Kalyanamitta tức là thân cận với bạn lành, chơi với bạn lành, giao thương với bạn lành. Thứ tư Samajivo tức là sống đời sống thân bằng, không quá xa xí nhưng mà cũng không quá gian kiếp. Thì khi người cư sĩ chúng ta có đầy đủ những bốn pháp đó thì chúng ta sẽ sống được an lành, chúng ta sẽ được cái sự hạnh phúc. Cho nên ở đây người cư sĩ chúng ta thứ nhất là chúng ta phải có cái sự siêng năng chăm chỉ. Cái thứ hai nữa, cái điều mà sư đã nói quý vị là một điều đáng sợ của cái tuổi trẻ đó, là thích đua đòi và sống thủy đạt. Ngày nay cái thời kỳ xã hội bị suy thoái, đạo đức bị mất đi nhiều lắm thôi. Cái lớp trẻ bây giờ phần lớn phải làm khổ cha khổ mẹ và khổ chính bản thân bằng cái sự đua đòi. Lớn lên thì không chịu học tập, không có chí thú làm nghề nghiệp, không có chí thú làm ăn, chỉ theo các bạn thích chơi đua xe hay là đi du lịch. Nhiều khi nhà gia cảnh thì nghèo, về nhà thì cứ vòi vĩnh cha mẹ phải làm sao có tiền để mua được chiếc xe để khỏi mắc cỡ với bạn bè. Cha mẹ thương con quá phải đi hỏi nợ vay nợ để mua được chiếc xe đời mới cho nó chạy, và rủ nhau chạy đua làm anh hùng xa lộ. Chẳng bao lâu gặp cái tai nạn giao thông, chết đi hoặc là bị què quặt và tài sản bị mất trong khi đó, để lại cái cục nợ cho cha mẹ đến vác. Tất cả những điều đó là người Phật tử chúng ta không thể làm. Bằng cách nào để chúng ta có được cái đời sống tốt đẹp, có cái niềm vui chân chánh của mình? Cái niềm vui chân chánh của chúng ta, cái lớp trẻ, là làm như thế nào để chúng ta có tài sản và chúng ta hưởng thụ tài sản được một cách vừa phải. Đức Phật dạy cho tử giả các tu đồng nghe, dạy cho nghe về bốn cái pháp hạnh phúc an lạc của người cư sĩ. Trong đó chỉ muốn có hai điều trong chi pháp này thôi. Atikasukha tức là người cư sĩ nỗ lực làm các nghề nghiệp để thu hoạch tài sản, và khi họ sở hữu được tài sản thì họ đó là cái niềm vui của người cư sĩ. Thứ hai là Parifokasukha tức là khi mà hưởng thụ tài sản mình làm ra đó, bằng chính mồ hôi nước mắt bàn tay chúng ta tạo ra, thì đó là một điều hạnh. Nhưng mà Đức Phật cũng khuyên rằng người cư sĩ hưởng thụ tài sản, nhưng mà nếu người cư sĩ đó hưởng thụ không tham đắm và thấy rõ được sự nguy hiểm của các dục, thì như vậy đó là một điều đáng cảm thán, là người cư sĩ thù thắng hơn tất cả cư sĩ khác. Cho nên ở đây người cư sĩ chúng ta vẫn là có tài sản, vẫn hưởng thụ tài sản, nhưng mà trong chừng mực nào đó. Bởi vì Đức Phật dạy rằng khi một người cư sĩ có tài sản thu nhập vào cái ích mà là xài ra phung phí nhiều, nhiều hơn cái số thu nhập. Thời như vậy, người đó sẽ chết đói, bởi vì ngồi không ăn nuốt cũng lỡ. Còn nếu như mà có tài sản thu nhập, nhưng mà vì cái tánh keo kiết bổn xẻng, không dám ăn, không dám xài, không dám nuôi dưỡng cha mẹ, không dám chia sẻ với bạn bè, với thân hữu, với bà con quyến thuộc, thì như vậy tài sản đó được Đức Phật này gọi là người ấy sẽ chết trên đống vàng, sẽ chết đói trên đống vàng. Đó cũng là việc phi lý. Cho nên người thường cư sĩ chúng ta lớp trẻ, chúng ta phải đi vào đời bằng một cái hành trang thật là tốt đẹp, chúng ta mới có được cái niềm vui. Thứ vấn đề thứ ba, đó là cái vấn đề đạo đức bản thân. Một cái điều rất sợ là cái lớp trẻ mà sống với thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, cái điều đó nguy hiểm vô cùng. Chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, hồi còn trẻ kiêu mạn với tuổi trẻ, hãnh diện với cái tuổi trẻ, rồi họ sống buông thả, sống vô đạo đức, để khi mà bắt đầu trung niên lão niên, lúc bây giờ họ mới ngó về quá khứ, họ mới cảm thấy hối tiếc. Lúc đó tài sản suy sụp, lúc đó thân bại chính trị, thì lúc đó chúng ta đã quá muộn. Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng đạo đức sống của con người là một điều căn bản để đem đến cái niềm vui. Đức Phật Ngài cũng dạy cho các con đọc nghe rằng có một loại hạnh phúc, cái loại hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc chất xuất khác, tức là hạnh phúc do cái hạnh diệt vô tội. Anh nói với cha đi tập mà đi tập mà khi mà chúng ta sống hành động không lỗi lầm thì đó là điều. Ở đời người của chúng ta có hai điều để sống. Thứ nhất là chúng ta sống nhờ cái sự cần cù làm ăn. Thứ hai nữa, nguyên nhân phát lát chi với các, tức là sống do nhờ quả của phước. Người ta thường nói rằng có đức không sức mà ăn. Cho nên cái lớp trẻ của chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta giữ cho mình được cái âm đức, cái phước đức, để hậu lai chúng ta sẽ nên thân nên Phật, chúng ta sẽ sống an lạc. Đó là cái niềm vui chân chính. Ở đây thưa quý vị, khi một người Phật tử chúng ta khi còn trẻ mà chúng ta biết sống như vậy đó, thì đó là một cái cuộc sống có giá trị, một cái cuộc sống đáng sống. Còn khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta đi tìm thú vui của tuổi trẻ, chơi bời lêu lỏng, sống trụy lạc, đam mê nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện áp phiện, đàn điếc, chúng ta sống buông thả như vậy, chúng ta tự cảm thấy mình vui, nhưng mà thật sự ra dưới mắt của một thánh như là Đức Phật, thì đó là tự tôn chính mình. Cho nên ở đây, trong cái thời pháp này, sư muốn gợi gắm đến các thanh thiếu niên, các Phật tử trẻ của chúng ta, những người đã bắt đầu bước vào đời, chúng ta nên chuẩn bị cho mình những cái niềm vui tốt đẹp, niềm vui chân thành. Bây giờ xin lại gửi đến cho các Phật tử lớn tuổi, những Phật tử đã qua cái thời trung niên, bắt đầu chúng ta bước vào cái tuổi xế chiều. Với cái tuổi xế chiều này, chúng ta không có cái thú vui để nhận quà, nhận đèn trung thu như là thiếu nhi. Chúng ta cũng không có cái thú vui bay nghỉ và hưởng thụ như là người trẻ. Người trẻ thì còn có cái niềm vui yêu đương hay là hưởng thụ, nhưng mà cái người già lớn tuổi thì chúng ta phải có cái niềm vui khác. Người ta thường nói rằng người hay cô đơn. Nhưng mà thưa quý vị, phải chăng người già chúng ta là người cô đơn? Không, chúng ta không phải là người cô đơn. Là một người Phật tử, chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Phật Ngài đã thuyết pháp, thì khi mà Ngài thuyết pháp đó, thì Ngài đã cho những trẻ thơ có sữa uống, cho những người lớn tuổi có thức ăn, cho những người lớn có thức ăn. Do đó cho nên khi mà chúng ta học giáo lý của Đức Phật, chúng ta có thể tự mình sống để chúng ta có sự an vui trong cái tuổi già, mà chúng ta không phải lo sợ. Cái người già mà sống bị cô đơn là do cái gì? Ở đây quý vị, những Phật tử lớn tuổi chúng ta phải chú ý, là người già mà chúng ta sống không có niềm vui, thứ nhất là do vì chúng ta quá khó tính, cho nên con cháu không dám đến gần, chúng ta cố chấp quá. Xin nói đây, xin nói thật, lời thật thì hãy biết lòng, nhưng mà quý vị cũng chú ý chuyện đó. Chúng ta thiếu tâm từ, thiếu tâm bi, không có cái sự thông cảm, thương cái lớp trẻ. Chúng ta cố chấp, chúng ta nghĩ rằng là tại sao cái lớp trẻ, con hay cháu nó không theo ý thích của mình, không theo ý muốn của mình. Nếu mà chúng ta cố chấp như thế, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cô đơn ở tuổi già. Một cái lý do thứ hai nữa mà chúng ta là người già mà bị cô đơn đó, là vì khi mà chúng ta có con có cháu mà chúng ta không có thể hiện được cái gì để cho con cháu nó kính, nó thương. Ví dụ hồi trẻ chúng ta sống đời sống buông thả tùy lạc, khi sinh con rồi có cháu, chúng ta không biết cách dạy, không biết cách giáo dục, không có làm chỗ nương tựa tinh thần cho chúng, thì thử hỏi bây giờ chúng phải tự lập một mình, thì khi mà chúng ta già thì nó bỏ rơi chúng ta là phải rồi. Còn nếu như mà chúng ta giáo dục con trẻ, cháu nhỏ từ hồi nhỏ, thì tự nhiên tới lớn nó nghĩ rằng ông bà của mình chẳng những là ông là bà mà lại là người thầy của mình nữa, là cái chỗ nương tựa tinh thần nữa, cho nên lúc đó nó cảm thấy vui quan hệ. Và cái điều thứ ba đó, thưa quý vị, là vì chúng ta già lớn tuổi rồi nhưng mà chúng ta không có công phu, không có tu tập, cho nên chúng ta cảm thấy cô đơn. Quý vị biết có những lúc mà chúng tôi đi dạy về trên đường, chúng tôi nhìn qua bên vệ đường ở trong nhà, có những cụ già lớn tuổi, cuộc sống của họ rất là khổ đau, con cái thì cũng buôn bán, còn cái người già đó thì con chỉ có cái bố nằm ở trong xó đó, rồi ra nằm ở đó nằm thiên thiết như vậy chờ đến ngày chết. Chúng tôi thấy cảnh sống buồn quá, tại sao mình lớn tuổi rồi mình không chọn cho mình một cái niềm vui bằng cách là chúng ta hành thiền, bằng cách là chúng ta hành thiền. Đức Phật dạy cho chúng ta đầy đủ cả. Bây giờ ví dụ như chúng ta già lớn tuổi, bây giờ con cháu đã lớn hết rồi, bây giờ chúng ta đi đến chùa để chúng ta lễ Phật và chúng ta học các câu thiền, cứ là buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều giờ rảnh, chúng ta ngồi trong cái tư thế thiền như thế này để mà chúng ta trách nhiệm tỉnh giác với hơi thở ra hơi thở vào, chúng ta luôn luôn có tạo cho mình có một niềm vui, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời. đơn điệu không có gì là buồn tẻ. Còn nếu như chúng ta không biết chăm sóc thì thú vị. Trăm năm cô đơn, chúng ta sẽ thấy cuộc đời rất là cô đơn. Còn hãy chúng ta biết cách sống thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy an lạc, cảm thấy vui vẻ. Chính vì chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta cần phải suy nghĩ gì? Chúng tôi có thể nói rằng là chúng tôi đã trải qua nhiều cái thời kỳ. Chúng tôi xuất gia từ hồi nhỏ, lúc 14, 15 tuổi là chúng tôi vào chùa xuất gia rồi. Lúc mà còn là vị sa di trẻ, sống ở chùa cái niềm vui của chúng tôi là khác. Đến khi mà chúng tôi thọ tỳ kheo 21 tuổi rồi, cho đến năm, từ 21 cho đến 33 tuổi, thì cái niềm vui của chúng tôi phải sắp xếp cái niềm vui khác. Nhưng mà từ cái tuổi đó mà cho đến bây giờ là 52 tuổi rồi, chúng tôi chọn cho mình một cái niềm vui khác. Cho nên không có lúc nào dầu cho cái chùa chúng tôi là ở tỉnh lỵ, ở trong chùa, một cái ngôi chùa ven thành, các vị sư trên thành phố mà đi về là không có thể ở được nhiều ngày cho chúng tôi, ngoại trừ tâm sinh về học. Còn các vị khác ghé qua thì ghé chừng một đêm hai đêm thôi, các vị buồn quá, nhất là tối trời mưa, ẩn ưa nó kêu, ếch nhái nó kêu, buồn lắm. Nhưng mà chúng tôi thì lại khác, chúng tôi có niềm vui riêng. Hồi còn trẻ thì mình ráng lo học kinh điển, học kinh tụng. Đến lớn lên chút xíu là chúng tôi đã bắt đầu đi dạy. Đi dạy từ năm 23 tuổi rồi. Rồi bắt đầu chúng tôi dịch kinh sách vân vân, có cái niềm vui. Ở trong phòng chúng tôi có cái tủ sách kia. Rồi bây giờ lớn lên rồi già rồi, chúng tôi tìm cách là chúng tôi phải biết cách hành thiền. Cho nên lúc nào cũng có niềm vui cả. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, niềm vui hay nỗi khổ, chúng ta đừng nghĩ rằng ai tạo cho mình hết, mà chính bản thân mình làm ra tất cả. Chính bản thân mình làm ra tất cả. Thế cho nên Đức Phật nói dạy con như thế này: Atanaye vijan chenya rakhijanam surakhitam tinnam anyataram yamam patikkhat veyabhanito. Nếu biết thương yêu mình, hãy kéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn tự tỉnh thức. Trong ba canh đó là ba canh của cuộc đời, là cái thời niên thiếu, thời trung niên và cái thời lão niên. Ở cái thời nào chúng ta cũng sống tỉnh thức trong thiền pháp, thì bảo đảm quý vị là chúng ta có niềm vui tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không biết định hướng cuộc đời cho mình đó, hồi nhỏ chúng ta chỉ biết vui trong cái tuổi trẻ mà vui theo cái kiểu gặp người ta cười thì vui, gặp người ta cho quà thì vui, vui kiểu đó mai mốt đến lớn lên rồi thấy cái quà cái bánh thì không thèm nữa, là hết niềm vui của tuổi trẻ. Rồi thời trung niên khi trưởng thành rồi không chịu học tập nghề nghiệp, không chịu làm cho mình một cái cuộc sống ổn định có giá trị trong xã hội thì chúng ta không có niềm vui. Chúng ta cứ nghĩ rằng hãy lớn lên là phải ăn mặc xe xua, phải hơn chúng bạn, có tiền bạc nhiều hơn, chơi xài xả láng. Cái niềm vui đấy thoáng qua, không được bao lâu thì nó bị suy sụp. Rồi lúc đó quản lại cuộc đời đau khổ. Còn khi mà tuổi già thì lúc chúng ta còn trẻ, chúng ta làm lụng vất vả nghề nghiệp để có tài sản sự nghiệp, rồi bây giờ về già mệt mỏi, không phải là chúng ta nằm đó như là một con sư tử mà bị già sắp ảm đạm. Chúng ta phải biết là Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái lối sống của tuổi già. Chúng ta nằm đó, chúng ta chánh niệm tỉnh giác, dẹp bỏ tham sân si, thì như vậy chúng ta mới có được cái cái đời sống an lạc. Ở trong cuộc sống này, xin nói tóm lại cho quý vị là chúng ta có ba cách mà quý vị sẽ tìm được cái niềm vui, ba nguyên tắc để chúng ta sống, dầu cho áp dụng cho cả khi chúng ta thời trẻ, thời trung niên, thời lão niên cũng được. Khi mà chúng ta còn trẻ đối với người trên là chúng ta dễ dãi, khi mà chúng ta đã già rồi chúng ta đối với người dưới là chúng ta phải dễ dãi. Dễ dãi, quý vị biết dễ dãi không? Dễ dãi làm sao cũng được. Rồi trong cuộc sống chúng ta lúc nào chúng ta cũng dễ nuôi. Ba cái dễ đó là chúng ta tìm được niềm vui. Dễ dãi đối với người trên, dễ dãi đối với kẻ dưới và dễ nuôi trong cuộc sống thì đó là tốt. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải là để dạy đời. Ở trong này thì cũng có những em nhỏ, những anh, những chị bằng tuổi chúng tôi, và cũng có những người lớn tuổi hơn chúng tôi nữa. Nhưng mà vì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong thời pháp này, để chúng ta chiêm nghiệm về cái lời dạy của Đức Phật, cái tinh thần của Phật giáo, để cho cuộc sống của chúng ta luôn luôn có được cái niềm vui chân chính. Và bây giờ thì đã đến lúc chúng tôi phải chia tay và chúng tôi phải đi về trong đêm nay ở Mỹ Lộc. Cho nên chúng tôi dứt lời ở đây, xin nguyện cầu mong tâm bảo và chia phước pháp thí hôm nay đến tất cả quý phụ nữ, chư thị nam tín nữ có mặt trong đạo tràng. Mong cho tất cả được sẽ vui chí hóa và thành tựu được niềm vui chân chánh trong đời sống của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa vô lành thay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi các đạo tràng tử giác tổ quan đã nghe một bài thuyết giảng của thượng tọa Giác Giới. Quý vị biết đó là thượng tọa từ ở Vĩnh Long vượt mấy cho hơn trăm cây số để lên để giảng một cái bài pháp cho các anh chị em công nhân Thái Bình Dương. Xin thưa thượng tọa là cô đạo tràng này là thành lập hơn 2 năm do cô Nguyễn Thị Cúc, cô là ở công ty Thái Bình Dương. Mỗi một tháng là tôi hướng dẫn khoảng hơn 100 Phật tử tức là thay phiên với nhau đến đây để nghe thuyết pháp gần 2 năm qua. Và trong cái đạo tràng này có làm từ thiện xã hội rồi hỗ trợ thuyết pháp, mới quay phim, mới đi rải đi các tỉnh phía Bắc cho các Phật tử nào không có dịp đến đây nghe. Tôi cũng là chỗ có cái tâm, dù là người ở Thái Bình mà tôi có thực hiện một cái đạo tràng này
toàn thể cái không tự khác là về dung hòa cũng như là
so yatha mani ko tena so yatha sabbe yo vivacan tu sabaro ko vinasato ma te bhavani da pupa tukmum na sam lau va sam dep an puya sik man na han tem den nui đang nghiêng mình lễ bái cũng dường đến tam bảo và có lòng trung kính các phật tu hành tinh tấn và phật trưởng lão cùng xin cho quả tâm tính tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn
sa tu sa